上一个人一房子，压中央就那个啥子的呢，那对王大马他们就怎么发给人家那家呢，你当一房马上你房子面来那个很老的当中当地的一点呢，有那么有的房子想一下都没看见看见龙门的那些当门的事给他当门的你知道的Nam mô Phật hiệu không thôi chắc chắn thành đạo xa rời bên đây. Chữ Nam mô đây tức là cung kính, kính lễ Phật hiệu không thôi chắc chắn thành đạo, không có không biết chạy nó nào hết, phải tu là đang ăn là nhất định no, không no nhiều thì no ít, còn không ăn là được thì nói nếu no không chịu ăn, nằm ở trên giường hoặc ở trên gì đó nên nó cũng muốn no, nhưng không biết cách mà biết hết. Không ăn thì làm sao mà nói được, do đó mình sẽ tu có ăn rồi mời Như Lai giữ trọn lời nguyện lời thề đó, tìm đủ phương tiện đề huề hàm linh, một lòng thương xót chúng sinh vì cớ kiếp giáo quang minh chỉ được. Như Lai đang chỉ cho chư Phật mà kể cả tâm sáng suốt của mình nữa, mình nhớ cho cái điều đó, không phải là chỉ Đức Phật trong đây kia mà ngay mình cũng có phần nhỏ thì mình có mình nhỏ cho bây giờ mình trở thành giống như vậy. Dưới toàn là thề đã tức là lời nguyện. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử khi mà nhận chân được người chúng mình làm là một bản thể rồi, khi quý vị giác ngộ quý vị không bao giờ dám nghĩ muốn thành Phật một mình, ngồi trên cột sen một mình có. Một chúng sanh mà còn đau khổ thì mình còn bổn phận, bởi vì chúng sanh đó đối với mình đã có sự liên quan mật thiết với nhau, tinh thần của Phật giáo đối với sáng suốt biết lần nào mà cao quý biết lần nào. Do đó cho nên ngài Ananda đó, ngài mới thốt ra một câu: nếu có một chúng sanh nào chưa giác ngộ thì bổn phận của ngài không bao giờ ngài lên cảnh giới càng nhiều, nhưng những chúng sanh bị thành Phật tương bắt đến tử thủ không may mà tìm đủ phương tiện, nghĩa là phá thiên phương tiện đều về hàm lên đều về để làm như sao á. Nhiều nhất chứ đều về đang phải nghĩa là về nghĩa là chúng ta không có thua về đang phải nghĩa là đều về đang rất là nhiều nhất hàm lên rất là chỉ cho hữu tình, loài hữu tình hàm lên là cái loài mà nó sống nó chết hiểu không, một lòng thương xót chúng sinh. Cái câu thứ ba này cao hơn này, nói cái câu này giảng cũng hết giờ. Chúng sinh đây là chỉ cho muôn loài chúng sinh, hàm linh là chỉ cho loài mình, rồi người ta hiểu biết là lẫn với những cái loại thượng trần hạ túc, nhưng mà hãy nói tới chúng sinh á thì tất cả loài nào cũng là chúng sanh hết, bình bàn cây đa núi sông đều là chúng sanh hết. Cho nên trong kinh nói cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật nào, cao lắm, tới cái đó cao lắm, bây giờ chưa giảng được đó. Tùy cơ thiết giáo quang minh chỉ đường, theo cái trình độ, cái cơ đây là trình độ. Ví dụ như giảng kinh pháp qua này với một cái trình độ của chư tăng hết học cao, chúng ta phải dẫn có trình độ cao, còn với hàng Phật tử thiệt cao thì phải dẫn cao, còn các vị chỉ hiểu ra một cái phần nào cũng cao mà trong đó cũng có thấp thì phải dẫn, nghĩa là làm sao mà nghe hiểu được, đó là điều cần phải có. Chứ nếu như dẫn trên tham qua cho hàng tu sĩ mà đem cái lý giảng kinh pháp hoa như là giảng cho chư tăng mà cỡ cao học cao đẳng, hiểu không? Thành ra một bộ kinh như thế này quý vị có thể nghe một lần, hai lần, ba lần, năm lần, mười lần chưa có hết đâu. Nhiều khi nói chưa tới cái trình độ nói thì nghe không hiểu là thế nào, ta tin đang nghĩ rồi. Tùy cơ thiết giáo quang minh chỉ cần phải sáng suốt để mà thuyết giảng, mà điểm đó là cái điểm rất là quan trọng, bởi vì thuyết pháp bất đương cơ nhân là kêu là gì đó, nhân văn tâm bất hiển lai thế thọ đại khổ vân vân. Cái người thuyết pháp không học cái trình độ, người nghe nghe không hiểu thì sao cái người mà thuyết pháp nó cũng phải khổ à, khổ là không còn được. Vì thế cho nên làm sao cho mọi người phải nghe không hiểu nhiều thì hiểu, thành ra mưa cũng như cái đám mưa và thành mưa theo nếu mà mưa quá mạnh á thì những cái cây nhỏ nhỏ là chết rồi, đó là cái mặt thù. số 11 ha. Ta nay như pháp thừa đường giải bày giữ nghĩa sai đường hiển minh. Trâu mau đuôi tiếp ngu si biết được như thế đại bi ta chiều. Lòng đại bi của Đức Phật phải phát rộng để mình chiều chuộng chúng sanh. Thì cái tâm đạo ta nay tức là chỉ là Đức Phật đúng theo chánh pháp mà giải bài chữ thừa đương á, nghĩa là đúng theo chánh pháp để mà giải. Thì cái chữ pháp đây á, tất nhiên là chữ đó, chữ tên hiểu Phật tử nhớ không? Pháp đây là chữ chân lý đó, chân lý đó. Hay là tất nhiên sự nhân vật. Thành thử ra nếu mà quý vị học Phật pháp kỹ á, thường thường hãy nói tới ngôi Tam Bảo á, thì ngôi Tam Bảo là gì nhớ không? Pháp, rồi mới tới Tăng. Nhưng mà có chỗ Đức Phật thường thường Ngài tuyên bố, Ngài nói rằng pháp rồi mới tới Phật. Chân lý là chân lý muôn đời, pháp đây tức là chân lý. Đức Phật ra thể nhập tìm cái chân lý đó, tìm cái chân lý sáng suốt đó, cho nên đúng về mặt này thì nói Phật pháp và tăng. Bởi vì Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật mới biết pháp, mới biết chân lý rồi mới biết tăng. Nhưng mà có mặt khác thì người ta nói rằng pháp có trước Phật. Nhiều khi hai chuyện đó mà cãi suốt là không đi. Nhiều khi nói đây là thông tin là Phật là tâm pháp với ta, mà tại sao mà ông giống ta có Đức Phật? Được cả nhau đặt bàn là thế là cái gì? Tại sao phải gọi chúng con gọi này? Đó à. Bởi vì pháp đứng giữa chân lý mà nói á, là pháp. Ví dụ như bây giờ quý vị đây nè, quý vị đó pháp là chân lý. Bây giờ quý vị tìm chân lý khi mà quý vị thành Phật, thế thì cái pháp đó có chứ không? Thì quý vị ta mong như của chúng ta cũng hiểu được cái đó, hiểu không? Cái đó thuộc về giáo lý rồi. Rõ. Giải bày diệu nghĩa hai đường hiển nguy. Diệu nghĩa đây tức là chỉ cho cái Buddha của mình, mà hai đường hiển nguy đây tất nhiên là tam ác đạo, lấp bằng tam ác đạo không cho đi tới địa ngục đâu, bị xuất sanh hiển nguy là chỗ đó, hay là nói rộng ra là lục đạo luân hồi đó. Trâu mau tươi tiếp ngu si, đây là lấy cái thí dụ, thí dụ cấp ở trong sách các câu tôi là như mau ngu ái vĩ, chỉ là đuôi ở bên đây chắc không có đâu, ở bên miền Tây Tạng, Tây Tạng Nepal, Kim Bôn Tăng miền Bắc Ấn Độ, nó có cái loại trâu, nó kêu là cái con dắt, thì nó tiếp cái đuôi của nó, ai mà động tới cái đuôi của nó thì nó tự chết rồi. Nó tới giờ như anh đụng cái đuôi nó là thà nó chết chứ đâu phải bảo vệ cái đuôi nó cục. Thì cái mẫu chuyện mà đưa ra đây á, là bởi vì chúng sanh si mê nhiều quá đi, cứ luyến tiếc cái chuyện không đáng luyến tiếc. Cái nghĩa nó như thế chưa? Ví dụ cái chuyện nhà ăn cửa ruộng vườn quần áo, cái chuyện nó không đáng luyến tiếc mà ai đụng đến áo tối thì làm gì anh tiền bên đời chết sống từ nó à, đó. Thì cho nên cái câu này mà nói như trâu mau, cái loại trâu ở bên hậu tổng tại thế nó có Ấn Độ miền Bắc á, chứ ở nơi Việt Nam không có, ở đây không có. Biết được như thế đại bi ta chiều, biết được chúng sanh còn đương si mê như vậy, cho nên hoặc phải mở cái lòng tin bi để mà chiều chuộng. Mong nói từ pháp lên cao phải quân thì không phải chắc chắn đều về chiều dắt đi, cũng như là chiều dắt cái chữ đều về cũng như ngài nói. Cái vấn đề mà hành đạo muốn cho được cái hoa sen cánh trong con người mà tiến ra là phải trình hành, phải trước đạo, trước đạo phải tìm tiến cái lý càng siêu. Bởi vì chúng sanh nó căng tánh, cái trình độ căng động tức là cái trình độ thấp lắm, tối tâm mê mờ lắm, khó điều phục tâm, khó mà điều phục được cái cái vọng tâm của con người. Đức Phật nói khi giảng nói như thế, nhưng mà mỗi người điều phục cái vọng tâm mình không phải dễ đâu, nói thì dễ được nhưng mà cái sự hành không phải dễ đâu. Lúc trước ngoại hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên phải luyện tập lần lần, cái tu tập đó, nay luyện chút tập, mai tập chút mới tập, chức nghiêu luyện nguyện để làm cải thánh dụng năng tự nhiên nó trở thành thực tập. Pháp từ vi diệu phẩm tâm tức là cái chánh pháp từ bi rất là vi diệu, rất là sâu xa. Ta phải dùng phương tiện để sưu tầm cả ba, bây giờ ngài phải sưu tầm cả ba để cho chính chúng, chứ nếu như đưa đức là Phật quả thì nhất định chính chúng không có, không có nào được, cho nên phải đưa ra các tình cảnh. Nam Mô Chư Phật Hằng Sa, tức là kính lễ Chư Phật Hằng Sa đó, thuận theo thế tục ta bà chuyển linh, kiều căn trí nhỏ chẳng tung hát gì linh thoảng trong rừng hát qua. Mà chị tiên điện tích này nó dài dòng lắm, nếu có thì giờ sẽ ra hãy dẫn năm giờ cũng gì nữa. Nam Mô tức như là tỏ lòng cung kính, chẳng những là Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa đâu, mà hằng hà sa số chư Phật đã thuyết kinh Pháp Hoa từ trước rồi, mà mỗi ngày thì thuận theo thế tục rồi chưa là gì đó, chuyển pháp luôn trong cái quả ta bà, nhớ chữ ta bà tức là quả thế giới tam động từ trước giảng rồi đó. Kêu căn trí nhỏ bởi vì có nhiều người họ có cái tánh chưa có hiểu được cao thượng đó, rồi kêu căn ngã mạn lắm, có nhiều người nói Phật pháp có gì mà phải nghe, có gì là phải học. Chúng tôi nghĩa là cũng cỡ giáo sư thạc sĩ bác sĩ ở ngoài đời nói là nhưng mà chưa đâu, khi bước vô là sao thấy chưa có được ở ngoài cái thông minh trí tuệ thì thông minh trí tuệ với cái thế gian pháp, mà như bữa trước tôi nói là thế gian pháp nếu không khéo nó là cái nạn mà tâm tám này thế trí tuệ tâm này. Nếu chẳng tiếng nào chẳng tu khác gì linh thoại trong rừng pháp ma. Linh thoại tất nhiên là câu năm hơn tiếng Phạn gọi là U Tum Ba Ra U Đà Bát La Hoa, hoa này 3000 năm mới nở một lần, tượng trưng cho mẫu Đức Phật 3000 năm mới xuất hiện một lần, giờ mới có 2000 năm đã 20 năm rồi. Trong kinh Vô Lượng Thọ biểu tượng nói không lường ức tiếp khó gặp khó thấy Đức Phật, cũng như qua linh thoại nhiều nghìn năm mới nở một lần. Cũng như cái khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa đó đi mẫu hoàng, tức là bà Gia Nhân, bà gì đó, bà Gia Quân Nhân đó, bà Gia Quân Nhân đó, bà Gia đi qua cái vườn Lung Bích Tiên, bây giờ Lâm Tự Nhiên, đất 3000 năm mới nở một lần. Mà cái ngữ quyển của vô thật đẹp rất nhiều qua không có là cái kiểu như bình bình mà cái gì đó, cái sung không phải qua lấy con qua, mà khi nó có qua là có cái điểm gì đó. Thì cái cây này là 3000 năm hay là mấy ngàn năm nó mở một lần, thì trong khi nở cái cây nở qua đây mặt bạc quá hai đưa qua vua luôn, thì từ trong lúc đó là thái tử sẽ đạt đạo mới, nó là chuyện biểu đó. Còn qua linh thoại đây là nói cái qua đó trong đường pháp qua đây bảo gì rừng pháp qua là có nhiều cái qua đặc biệt, nhất là qua linh thoại đó trong đó qua là đã qua. Còn những cái cây cỏ nhỏ nhỏ nữa nhiều khi không thể mà so sánh với cái qua linh thoại được, cho nên phải ngủ thiền thôi tập. Những ai nghe đạo Thích Ca hết lòng tin tưởng vượt qua thế tình xá lợi pháp Phật thông minh chí cầu Phật đạo độ sanh muôn loài. Đây là những người nào nói những người nào mà nghe được cái chân lý của Đức Thế Tôn Thích Ca đó thì hết lòng tin tưởng thì nhất định là sẽ được giải, sẽ được vượt qua thế tình, tức là giải thoát được sanh tử luân hồi. Xá lợi pháp là một vị trí tuệ đệ nhất, chí cầu Phật đạo độ sanh muôn loài. Bài thứ 15, đây là bài khuyến tu. Biết ta phương tiện trong coi trở về gốc cứng không hoài được đúng, tiên tình bỏ dở công phu lương trong chi kiến bị lưu nhiều đời chúng. Giờ không biết cũng biết thương quý vị giờ sáng tới tên này, giờ biết coi vô thấy có khang ha, giờ không khang ha, không thấy chừng này rồi không thấy không, giờ không thấy nổi nữa. Chứ nếu mà cái gương sáng đó là phải mình soi là thấy không đó, giờ mình chưa được thẳng ra gì. Cho nên tu là gì là trở về cái bản thân như một chút đó, dễ lắm. Đây, biết ta tức là ta đây là chỉ cho Đức Phật, phương tiện, nghe tìm đủ phương tiện để mà trong, để mà coi chúng sanh, dìu dắt chúng sanh từng bước một, bước một, bước một, cái công lao của Ngài như thế nào. Trở về cứu kính, cái khi mà từ cái phương tiện mà đi tới cứu kính á, không phải là dễ, không phải là khó. Mà cái vấn đề đó không phải là hoài cái đường tu của mình, có nhiều người là chấp sự, bỏ cái chấp lý, bỏ sự đó. Mình tu hành mà đâu có cần cái quạt thoát, đâu có cần mình lấy. Nó như tượng mình gỗ mình đắp cái chân đó gì mà đâu có cần cúng, đâu có cần mình gì. Nhiều khi bỏ cái sự tướng không được, thấy chưa? Cho nên cái đường tu á mình phải tích công lũy đức. Nó bắt đầu làm một việc thiện một chút nhỏ, bỏ một cái việc ác nhỏ cũng không bao giờ mất hết, không mất hay là thành lập tất cả. Một vị dù cho cao tăng đại đức gì đi nữa, nhưng mà dù là cái chuyện nhỏ lộn cái gai giữa đường tu thành xin đừng bỏ vợ công phu, đừng thấy nó khó mà bỏ. Có nhiều người tu thấy khó quá, nói thôi giờ bỏ, mày để kiếm khác ra sao để kiếm lại cũng được. Nó khó quá, thì tôi thước là hưởng phước thôi. Tôi hồi kia là hai tỉnh niệm khó quá, nói thôi kệ nó thì đi. Nghĩa là bây giờ mình cũng còn đương làm bạn thôi kệ nó. Bữa nào là bữa nay, nghĩa cứ 8 giờ ngủ thì ta đụng 8 giờ, 8 giờ. Ngủ trước nó. Nó chỉ là bệnh. Có nhiều khi học luận vậy đó, nghe mấy người khác gì mà nói đó, thích được câu. Cái tâm của mình thật quyết chí là được, không có cái gì khó ở giữa đời này. Chỉ cần nhất đoạn nhất thiết được. Còn mà đừng để cái động tâm đó, chủ mặt. Phải nói là chủ mặt hơn đó, không hơn giờ này thì được các mặt hình. Cho nên có cái câu khác người ta nói là kiếp này chẳng gắn như tiên tu, còn hẹn kiếp khác công phu lỡ này. Phải lo kiếp này đi, chứ mà cái gì đơn tuổi là bọn lo xong đến là thôi. Là ráng nhìn lên, đi xuống. Rồi, cái đoạn mà chúng tôi tác giả đây là nó chuyện tốt là bốn chữ tập tùy cơ tiếp giao. Cái đoạn tác giả này nè, một đoạn dài như thế đó mấy chục hàng mình tùy cơ tiếp giao. Duy có một thôi, mà chỉ có một tâm lý thôi, còn cái 2, 3, 4, 5 tâm lý thì nó cũng như chỉ có những cửa đó. Pháp đó quy hoàn tự nhiên. Pra-kram-chit-cha-nạc-ma-na-sa-na-pra-bha-so-ra. Pháp ấy là trường tồn bất biến, có và có luật lệ của chính nó. Đạt ma ni na ma ta, luật lệ của chính nó là như này, cái vấn đề tuần hoàn của vũ trụ á, của sự vật á. Nên có nhiều thứ chẳng hạn như thứ lão trai á, họ nói vạn sự vật là sự vật để nó cái tự nhiên nó, tự nhiên nó tự nhiên được nó sinh trưởng thôi, mình không có cần sửa đổi nó gì hết á. Sự thật cái đó cũng cái lý á, bởi vì Đức Phật nói sự vật như này thành trụ lặng trong bất cứ một vật gì, từ vũ trụ cho đến nhân sinh thì cũng để nó chịu đi. Để thực hiện pháp vĩnh cửu, chứ pháp vĩnh cửu trường tồn của chân lý đó, Đức Thích Ca Sakya Sinha ngự trên kim sang tòa, tức là Bồ Đề Măng Đá hay là Vasa Tana, kim sang tòa hai cái chữ đã dùng được hết. Ba tầng, ba tầng tự nhiên là chỉ cho ngày như là ngày thuyết giáo ở trong tháp vừa đó. Và cảm thấy thương xót tất cả chúng sanh đang hoành hoại đau, đau khổ lắm. Mình cũng thấy, nhưng mà các cái vị thánh nhân, các con mắt sáng người ta thấy đau khổ thì không thể diễn tả. Mà chính vì đó cho nên ngài mới ra đời, chư Phật có linh quyền thì ông ra đời, cho nên là muốn cứu chúng sanh để nhận cho được cái sự khổ để mà tìm con đường thoát khổ. Giờ sau giờ phút tuyên dương đại pháp, ngài muốn vào niết bàn liền, nghĩa là sau khi thành đạo ngài muốn tuyên dương cái giáo lý cao, tức là nói kinh. Cái gì còn phải tuyên tóc ba mối thành đạo là nó không đúng mà bao nhiêu tóc sâu trong tóc nhật à mặt vậy quên đẳng bát gì nữa.
Bát
nhã là bát nhã, thầy nhớ bát nhã là bát nhã, là pháp quan nhất bàn trọng. Hãy nhớ chứ, khi mà quý vị nói chuyện với ai mình đọc bốn cái câu nó lên, còn tụi nó phải nói là chưa đã lòng à, chưa mai lâu sau đâu, rồi mình cắt nghĩa bằng chữ pháp chỉ năng với những cách nghĩa gì đó, người ta có cái thông tin, chứ mình nói cái miệng không, người ta nói thì ông lần nói thì không có một chính sách, phải nhớ cái đó phải thuộc chứ, phải nhớ là chuyện đạo. Tuyên dương đại pháp, ngài muốn vào niết bàn thì tại sao vậy? Tại sao ngài muốn vào niết bàn? Không hiểu là ngài muốn vào liền. Bởi vì ngài nói nếu như thế này thì làm sao mà thuyết pháp được, thuyết chánh pháp mà chúng ta không hiểu gì hết, rồi tốt hơn là mình nhập nhất. Nhưng có sự yêu cầu kịp thời của vị phạm chí, tức là bà thiệt ra ở trong này thì nói phạm chí, còn những sách khác thì nói các vị phạm chí thích. Thì phạm chí tức là cái chữ Brahma đây, tức là phạm chí đến đó. Nhưng mà phạm chí là người gương thật hành để đi tới phạm thiên, còn nói phạm thiên để thích tức là các vị trời, phải thấy nó hơi khác nhau, cái nhân cái quả. Và cũng nhớ lại, nhớ nữa là cái gì, điều này từ Đức Phật. Và cũng nhớ lại điều mà chư Phật quá khứ đã thi hành phương tiện đấy chứ. Các Đức Phật hồi, các ngày ra đời này cũng phải phương tiện đồ đạo. Nghĩ như vậy cho nên, ngài quyết định truyền ba chánh pháp ba thường. In met up his mind to propagate his dharma in three yana, tức là năm thường. Nhờ đó giáo pháp có thể truyền bá sâu rộng đến mọi tầng lớp người. Nhờ đó nói ra ai cũng hiểu hết. Khi mà ngài thuyết tam thừa đó thì nói ra người nào cũng hiểu hết. Sau đó Đức Phật đến thành Ba La Nại, tức là Panaret, bây giờ người ta gọi là Panaret, Ba La Nại số 1 nha, cái này mình định để ý nè. Thành Ba La Nại các vườn lộc giả, tức là chỗ Phật nói pháp lần thứ nhất các đầu tiên á, nơi Phật thuyết pháp lần đầu tiên 6 dặm anh, nhớ là 6 dặm anh được không, nhớ là 9 cây số. Xưa kia vườn, cái chữ vườn ha, xưa kia vườn lộc giả hay là lộc giả cũng được, nằm trong thành này, sông Hằng nằm bên cạnh cái sông Gân á, sông Gân là dân chúng Ấn Độ trên 700 triệu dân là phát âm điệu á, người ta trên cái nước đó là trên trời thẳm thiên chảy xuống, cho nên ai gần chết cũng về đó để mà tắm cho được cái nước sông Hằng để dẫn mà về. Hồi xưa nghe ru ông Sát Suy, ông nào nghĩa là gần chết cũng tới, đến nhiều người làm cái hưu trí rồi đó, là về phải mướn một căn phòng hay là che một cái tròi ở đó, cái liều ở đó để mà chờ ngày chết tắm cho được cái nước đó. Tôi linh tới cái tên đó. Cái đó nhập lòng tin. Chừng nào mà quý vị qua bên được hay
tắm ra
đâu được. Chừng nào bắt đầu xuống đường tắm. Mà làm không? Theo sự giác Đức Phật tái sanh ở thành này rất nhiều lần, mà cũng là một thành phố cổ nhất thế giới, nên nhớ là cổ nhất thế giới chứ không phải cổ nhất Ấn Độ. Cho nên tại sao Phật tích lập giả này hay là Ba La Nại này, người Tây phương cũng như các phương khác, các châu khác tới nhiều, là vì họ đến ở với cái thành phố cổ nhất thế này, tức là cái thành phố Ba La Nại, Ba La Nại. Cái đường đi cái chút này, nếu mà xe chạy không được, nó không người đó. Mà những cái thành quách, những cái lầu đại xưa không thể tưởng tượng, họ giữ được cái cổ kính đó. Thì cái phần này là nói trong quyển Tứ Thông Nghĩa, quyển thứ 21 rồi ha. Và thuyết pháp cho năm vị tỳ kheo trong thể thức tiến bộ tranh cãi. Ngài thấy là cần phải cải tổ lại, cho nó đi giáo lý cao nữa. Họ không hiểu năm vị tỳ kheo này, quý vị còn nhớ không? Một, hai, không có cái lượng pháp ở trong ngàn là không có, ngày cái lượng pháp ở trong một ngàn là ngay lúc cũng có nhiều cần như đúng là một, nhiều cần như nè hai. Nghĩa là phải nhớ tới chữ bạn nữa, như là Anyata Kundiriya là một nè, Asaji là hai nè, Mahalika là ba nè, Data Palaka Sipa là bốn nè, Mahanamaku Kuika là năm nè. Đó là Sơn Tu Bà Di đó. Hợp lực ca di, ma nam, ma tỉ. Hợp lực ca di, chúng ta là ngày ca di tiếp sau này, Phật độ sau này. Ngài đổi cái là sau này mới đổi tới ngày cái dứt, nghĩa là ngài đổi cho ngày cái là phát ngày một cái linh trước rồi mới tới ba ngày một cái dứt ra. Còn cái ngày cái dứt này kêu là ta sa ba la ca sứt ba, cái tên nó khác nhau, cũng như họ toàn là một họ thôi chứ cái tên khác của người ta. Ma na ma của Đức Cao trong thể thức tướng bộ canh cái lần đầu tiên đối diện chữ niết bàn. Ngày tới chúng ta hết rồi, còn cái phần dưới nó quan trọng lắm. Niết bàn a la hán tức là a hàm ta. Mấy chữ này quý vị thể về coi lại hạn chữ đem về là phải suy cứu là chữ không hiểu, lập sách lập tự điển ra coi tham khảo. Đồng thời ngài đã chỉ dạy các cho các vị Bồ Tát Bodhisattva, các vị ấy đã hướng về Đức Phật cầu pháp thần thâm cao nhất. Lời dạy cao thượng đó ngài đã vô tâm truyền dạy đến tôn giả Xá Lợi Phất. Nói vô tâm đây, vô tâm đây không có nghĩa, vô tâm đây là tức là dùng một cái pháp rất cao, không còn nghĩ đến những gì nên gọi là vô tâm. Chứ không phải là vô tâm theo cái nghĩa đời mình hiểu là vô tâm không lưu ý tới đâu, không nói như thế. Thà mình đừng dùng danh từ trong đạo mà để so với cái danh từ của mình. Và đã hỏi ngài với lòng tin tưởng sâu sắc trong lời dạy của Đức Phật và quả quyết của ngài là tôn giả tức như là chỉ đó. Thưa các vị A La Hán, khác cuối cùng phải đắc thành Phật quả, nghĩa là cuối cùng là nhất định sẽ được thành Phật. Đó, rồi bây giờ tôi dụ lý nè, nhất thừa. Nếu cái phần dụ lý là quý vị đọc đi đọc lại, thừa là bản tánh sáng suốt tột độ của mỗi người, thấy chưa? Con người mà cái tánh sáng suốt tột độ thì nhất thừa Phật quả nó có. Cho nên quý vị nên nhớ cái chỗ này là Phật có sáng được không? Không có sáng. Tại vì vậy bây giờ bên mình thế này, nó bao phủ tất cả những cái vô minh, cho nên không biết Phật không có hiện được. Cho khi mà cái nhất thừa Phật bảo mà nó có rồi đó, thì tự nhiên Phật như mình Phật sắc mới cho nên đừng có nghĩ rằng Phật nó phải từ xa trên nào trên nào cũng phải như thế. Vậy bây giờ mình chưa có phá được cái tối tâm đó, cho nên mình phải nhờ nào tụng kinh tham thiền lễ bái niệm Phật. Cái tâm này nói nè, nhất thừa là bản tánh sanh suốt tột độ của mọi người. Tâm lý chỉ có một, không hai cũng chẳng ba. Tâm lý là chữ Phật thật. Đây là dụ là cô động hết cả một cái phẩm á. Phật muốn chỉ từng, chỉ thẳng mục tiêu đó. Phật muốn chỉ thẳng mục tiêu đó. Anh, nhưng sợ thính chúng không đủ sức lãnh hội, rồi sinh ra bán tin, bán nghi, nửa tin thì nửa nghi. Như vậy khiến thính chúng càng hỏa lạc vào đường khổ. Thấy chưa? Tức là chiều sâu trong biển chấp sông mê, đọa lạc trong đường khổ đấy, tức nhưng là gì? Bởi vì trong lúc đó nghe đã không hiểu rồi, tức nhưng là phải có sao? Nên quỷ bán. Tức là kêu là bán Phật. Khi đang quỷ bán thì phải bán Phật, phải Phật bán đầu này, nên tức là quỷ bán chê bai. Rồi có quỷ tưởng Phật kinh kệ. Rồi từ cái đó tà kiến thâm trầm được khổ báo vô biên tế. Từ cái chỗ đó thành ra ngạn cho nó thành. Chìm sâu trong biển chấp sông mê, cả một vấn đề chấp trước không có sáng suốt chút nào hết. Đại Phật dạy tất cả là một, tất cả là một, vì tất cả là một cho nên mình phải trải lòng thương chúng sanh ở xứ nào, nước nào, dân tộc nào cũng đồng giữ mình hết, mình không có nỡ làm đau khổ người ta. Đó là tinh thần của người con Phật. Tất cả là một, người ta đau khổ tức là mình đau khổ, phải đem những cái gì hiểu biết, những cái gì hạnh phúc của mình trang trải trên nỗi đau khổ của mọi người. Đó là tinh thần của người con Phật. Nhưng ngược lại cái đó không phải là con Phật. Tất cả là một, tất cả chúng sinh đều từ phổ quang minh chiếu nhà omnipresent omnipresent. Đó tức là giải thích cái chữ phổ quang minh chiếu. Phổ quang minh chiếu, phổ quang bốn cái chữ này là mình đòi, nhưng mà bây giờ mình chưa phát ra được là tạo gì chúng sinh. Nguồn ánh sáng bao trùm vũ trụ vô biên cũng vừa là trí tuệ sáng ngời. Nghĩa là ở trên nói này, đều từ phổ quang minh chiếu mà ra, thì tất cả sẽ trở về với ánh sáng trí tuệ đó, tức là
thành Phật.
Thành Phật là gì? Thành Phật là trở về với cái ánh sáng trí tuệ nội tâm đó mà quý vị. Mà thành Phật là gì? Là trở về cái ánh sáng. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trong bộ đạo không bị cái nũ dục lạc của đời nó gạt gắm, nó phá, thì đó coi như ông Phật nó nhỏ thôi. Rồi từ cái đó mình phát huy lần nó trở thành một sự đại giác ngộ. Rồi biết mà không nói lại là tệ hại hơn. Đức Phật nói, cái ý của Đức Phật nói ngài biết, mà bây giờ ngài không cho nên ngài nói được là cái đó còn tệ hại hơn này là nói. Bởi vì sự ra đời của chư Phật là phải khai thị cho chúng sanh ngộ nhận kiến sáng cùng tột đó, phải khai thị để chỉ đường, phải dắt lối cho người ta hiểu kiến sáng cùng tột đó. Chúng sanh khó tìm ra kiến sáng Phật cái kiến là vì nhớ này, là vì chúng sanh bị năm lớp cộng tưởng bao phủ quá dày, nó dày cho đến nỗi mà lông sạch. Năm cái lúc đó là gì? Đó là
kiến
được, kiến được, phiền não được, chúng sanh được, mạng được. Của các kiến, mình thấy không? Nội cái vấn đề mà đừng nói lâu xa, nội cái thân bạc của mình. Ba tưởng hồng tâm mà nó tính. Sang để mà hữu dụng tốt vừa nó bất tỉnh từ đâu tới chứ. Đó là nói nội thân mạng, nó chưa nói có cái gì nào là chúng sanh được phiền não được kiếp được kiếp được, mà năm cái đó nó bao phủ dày đặc rồi, một lớp chưa thấy Phật được mà bây giờ nó năm lớp. Cho nên khi mà quý vị phá được năm lớp này thì năm cái hào quang từ Phật giáo nó hiểu hết. Mà chưa phá được không hiểu gì được hết. Giờ tôi chụp hình mấy cái không có hào quang mà phá được năm cái này, kiếp được kiếp được phiền não được, thì chụp hình là điều đó. Bệnh căn bệnh trọng được quá nặng, nói tắt là căn bệnh quá nặng, tức là cái lòng chấp đó, cái căn bệnh của con người đó, bệnh gì tính chấp, cái chấp cái này, chấp cái kia, người ta nói lên tiếng đau khổ la thét, người ta nhìn nó trong tiếng người ta ra không xấu quá, chấp gì đó thôi giờ cũng được ăn được, không biết chấp cái gì cái đó thì cười cái đừng nói đó. À, thì thôi thì thay vợ nói mình trả cho lòng thương mình thì không biết phải nói ta nhiều đi. Thành ra khi người ta nói với mình phải tự xem, nếu mà mình thấy là chuyện xấu mình chứ xấu thiệt, thì cái người nói đó là được ơn của mình, cảm ơn họ nhắc cho mình. Còn nếu mà việc mình không có sống thì không có sống, mình chết từ đầu tới chân không có gì sống hết đàng hoàng, từ thân tới tâm, thì mình phải trải lòng từ bi mà thương họ, bởi vì họ còn vô bệnh tật. Người Phật tử đã có tinh thần rồi, chứ không biết tiền đạo gì. Của người đời quá sâu dài không thể bảo chúng sanh uống dùng loại thuốc quá mạnh được, bởi vì cái căn bệnh nó quá nặng đi. Bây giờ mà đưa thuốc mạnh uống mới là cứu nổi, thành là phải từ 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 từ. Bệnh thường hàng mà chết thường uống thuốc mà thuốc mạnh là đòi tâm à. Bằng cách gì? Bằng cách nói thẳng chân lý mà phải tùy phương tiện. Thấy chưa, Đức Phật nói ra tùy phương tiện, ví dụ tùy nghi để hướng dẫn họ đến nhất thừa Phật. Yếu điểm của phẩm phương tiện là quyền biến nhất thời, tạm bợ để hướng dẫn chính chúng từ quyền đến Phật, từ tướng đến tánh, từ ba quy về một. Mấy cái này là còn phải giải lại hết, thì quý vị phải giờ coi lại hết giờ còn phải tiếp tục nữa. Các việc làm xem như là tầm thường, đối với chân lý nhất thừa, các cái việc gì? Các việc làm phước á. Nhớ nè, các việc làm xem như tầm thường, đối với chân lý nhất thừa, như Phật hành sáu phương pháp độ pháp, tất nhiên là được độ bố thí, nhận được tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cái chuyện đó như là thường, sửa đậu tâm tranh nè, tạo tự là độ tăng là xây chùa là cúng dường xá lợi niệm Phật thọ thiền như pháp vân vân. Mặc dầu là phương tiện hình thức, cái đó là phương tiện hình thức, nhưng nó cũng là nhất thừa Phật quả. Thấy chưa? Mình thấy rồi cái đó tích công lý đức rồi mình đi mới nói chuyện nhất thừa Phật quả. Bỏ những cái căn bản đó mà để tìm nhất thừa Phật quả để cho tâm mình sáng suốt là không bao giờ có. Ví dụ như là cái gương, cái mục đích chính của cái gương á là phải cho sáng, nhưng mà nếu như mình không nhờ phải để lâu, không nhờ phương tiện, không nhờ thời gian, không nhờ tất cả những cái hỏi làm sao tấm gương nó sáng được. Nhất là gương mà để lâu đời mình không nên đóng đuổi, không biết mấy trăm lốc, là phải nhờ có những cái đồ hết sức tinh và đi để nó cải trình. Thì đây, mặc dù là phương tiện hình thức, nhưng đó cũng là nhất thừa Phật quả. Thế kinh Cao Tăng, hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo nên thành. Cái việc hữu vi tuy nó không phải là cứu kính, đó là phương tiện, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo Phật tức là giác ngộ, là Phật đạo đây tất nhiên là Phật là sáng suốt, đạo là chân lý, tức là một cái chân lý sáng suốt khó thành. Ví dụ như bây giờ quý vị đến chùa đây, thì sự là cái mục đích của quý vị á là đến chùa để hoặc là lễ Phật hoặc là nghe pháp, đó là mục đích chính ở đây không, mục đích chính là để lễ Phật, nghe pháp và phải luận đạo. Nhưng mà nếu quý vị bỏ cái con đường từ ở ngoài cửa chùa vô tới sân chùa, rồi vô tới cửa sân chùa, vô tới giảng đường, bỏ cái đó để mà nói chuyện, nếu cứ nói thẳng tới đâu bây giờ tôi muốn thì nào, tôi muốn hỏi nào, nói thơ như thế thì không bao giờ được. Thì mặc dù là cái cửa chùa, cái sân chùa, cái cửa chùa, cái sân chùa nó không phải là chùa, nhưng mà bỏ nó được. Thì cái kiểu tầm phước, tu phước, bố thí vân vân cái chuyện đó, nó không phải là cứu kính, nhưng mà bỏ nó thì hay là nói cách dễ hiểu như thế này nè, tụng kinh cỡ mở hình thức đầu việc vân vân, nó không phải là thành Phật, nhưng mà phải nhờ nó để mà nếu bỏ cái đó thì muốn được thành chánh đạo làm gì ý nó như vậy. Hữu vi tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo làm gì. Việc hình tướng mặc dù bề ngoài, nhưng đó cũng là những bước tiến đến Phật quả hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Nhớ kỹ, ai niệm nam mô Phật tức là nam mô Bụt Đa Gia điều chắc chắn sẽ thành Phật đạo. Đây là lời nói phương tiện. Phương tiện ví dụ như giờ khuyên người ta niệm nam mô Phật, đó là phương tiện, thì không sớm thì muộn cũng như thời gian này thì thời gian sau, không cái đời này thì đời sau nhất định sẽ được nhập trong Phật. Thì cái phẩm này đó, phẩm phương tiện này giữa hai bản chữ Sanskrit và Trung Hoa nghĩa lý thâm diệu không có khác. Cái nghĩa lý không có khác. Về mặt văn tự có đôi chỗ gì thì có, về mặt văn tự đó, thì cũng có phần trước phần sau chút ít, do dịch giả thêm bớt cho một thời cơ lúc bấy giờ. Cái sự thật là trên cái nghĩa lý thâm diệu của phẩm phương tiện này giữa bản chữ Sanskrit và bản chữ Tạo không có khác. thì trên văn tự trước tiết hay là thay đổi điều đó trong thân thể để được quý vị thấy. Thì phẩm phương tiện chúng ta đã trong đầu chúng ta đã nghe qua là một phẩm, có thể nói rằng sau khi đương cơ tức là Đức Phật phóng quang, sau khi Đức Phật phóng quang rồi là ngài nói phẩm này. Phẩm sau là để thí dụ cho tất cả những cái gì ở vì ta đi từ từ đó phương tiện rồi nè, phương tiện thợ chúng ta không hiểu rồi ngài phải thí dụ là thí dụ sao cho bạn còn hàng trăm số người rồi ta là muốn nói cái gì là thí dụ cho mọi cái gì mà thứ ba mới là cho mấy phẩm quý vị thấy sự tuần tự để ý tối đa của Đức Phật. Đầu tiên là cái phẩm tựa để giới thiệu bộ kinh của Minh Thầy Pháp, kế đó là phẩm gì chỉ rõ những cái pháp môn phương tiện để cho người đời biết theo đó để mà hành trì. Bởi vì nếu nói cái pháp cứu kính nói kịp thẳng chân lý sợ người ta không ai thấu hiểu được. Sau khi nói về phẩm phương tiện xong, lúc bây giờ Đức Phật mới nói qua phẩm Phật pháp cao siêu huyền diệu. Nếu như chỉ nói pháp không á, cho nên thường thường Đức Phật phải tạm thí dụ. Quý vị nên nhớ rằng thí dụ là để hiểu ngay chánh pháp Đức Phật nói gì. Nếu chúng ta không nhờ những cái thí dụ cụ thể Đức Phật đưa ra thì giáo pháp mình không nhận được. Cũng như riêng một thời Đức Phật chỉ nói thí dụ không một thời pháp, sau này còn ghi lại ngày A Nan này ghi lại ở trong kinh Bắc Dụ là chỉ ra 100 cái bài thí dụ, rồi mỗi cái thí dụ là đều có một pháp. Đức Phật thí dụ là đề đúng như hồi nãy mà ghi chuyện nam tín nữ đọc tụng kinh pháp qua, mặc dù là cái phẩm đó là cái phẩm tín giải, nhưng mà trong đó vẫn có nói thí dụ, đó là những thí dụ hết. Một người con thiệt là con ruột, rồi mới bỏ xa lìa ông cha đi, đi tới 20 năm, 30 năm, 50 năm, càng đi thì càng thấy khổ sở, đi đứng được lầm than. Ông cha ở nhà có một cái vị thế và đầy đủ sáng suốt, cho nên ông cha ở nhà ngày càng giàu có sang trọng lớn mạnh, nghĩa là coi như là cái sự thất đủ đầy đủ thì cha lành đó mới nghĩ bây giờ của cải như thế này mà không có người để mà truyền trao lại thì cả hai vấn đề. Nhưng mà sau một cái hôm nọ cũng là mấy là cậu ta đi lại, thế là người con hay đi lại đi đến trong một cái địa phương cái không cảnh đó, thì ông cha biết đây là người con hỏi thăm sao xa những người là biết người con, nhưng mà đấu tên nó họ thôi à, thì cũng đủ tìm đủ phương tiện, nghĩa là nói rằng để mướn làm, trong khi mà trở về anh ta thấy kinh sợ không có biết nghĩa là cứ sợ hãi là nếu mình vô mình làm như thế này mình cũng chưa xứng đáng là một người làm công nữa à, rồi bỏ trốn chạy chạy rồi bị tốt tưởng giả ông cha mà giàu có mất cho người chạy theo mắt sợ phải sợ thất thành ra thất thành. Rồi ông cha làm mới biết rằng đây nơi phải tìm một cái cách để mà như là giải quyết, nó không để tạm cho đi bởi vì biết mà. Rồi ông cha là nó mới tìm một hai người dặn dò thật kỹ tới phải ăn mặc được đất dưới thân thể coi bộ tiều tụy đất dưới coi nhớ lớp lắm tới để nói chuyện đó. Nói chuyện tất nhiên là nói kêu đi làm, chúng ta nhớ là kêu làm bây giờ có chỗ làm ngon làm ăn làm được đâu thật hay đó. Có gì phải nói như thế chứ còn không bao giờ cái người con nó nghĩ rằng sẽ được làm một ông chủ ở trong cái nhà giàu kia, không bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện nó nói tới cái vấn đề mà gọi là suy tư đó, từ mớ phương tiện như thế, nghĩa là tê mới cắt như thế, để yêu đến làm đến ở chỗ rất là thiện hảo, từ từ ông cha, một khi mà muốn đi thăm người con đó, muốn đi hỏi thăm đó, là phải sao? Ông phải cậu tất đại trả những cái đồ, ông nặng những cái đồ ấn sức là tâm thương, để chúng ta gặp. Mới nói chuyện mà nghe cái tâm thương, mà nếu mà một chú tất cả ông sợ ông muốn đi mất. Đó, thì nói lên như thế để làm gì? Thì phẩm tới thể trạng như thế này. Tất nhiên là đưa ra một khung cảnh như thế để mà cứu đủ. Để trở lại cái vấn đề nói lên cái gì? Nói lên cái điều chúng ta cứ nghĩ rằng phàm phu, nhưng chúng ta không thể nào làm được một Phật. Cứ sợ hoài. Không dám mà mình nghĩ chút còn nặng nề lắm. Nó xin lỗi với chúng ta. Hãy nói chuyện là Phật đó, chúng ta nói chưa, không dám đâu. Thế thì thế chứ, tôi thì đúng không? Tôi nhiều nó cũng lo làm phước, cũng lo vô thí, cũng lo. Nhưng mà cứ nghĩ rằng mình không thể nào thành Phật được. Đức Phật nói, hết chứ. Tuy là thọ thân ở quả trần gian này, ở ta bà thế giới này, có chưa đa nam nữ sang hèn, vân vân, chứ sự thật là Phật tánh chỉ có một thôi. Vì thế cho nên nếu chúng ta cố gắng, nhưng mà phải cố gắng đâu, phải bỏ hết tất cả những cái tâm tánh thường, thường mà lâu nay mình ưa mang theo, bỏ nó đi. Thì nghĩa là quá bị Phật, không có khác gì hết. Thì tâm phẩm thí dụ này, Đức Phật mới chỉ tỉ cho chúng ta sợ rằng trong hàng thính chúng nghi, tại sao lại Phật chỉ có nhất thừa, mà phương tiện nói thành ba tức là? Rồi Ngài mới đưa ra một cái thí dụ hết sức cụ thể, là một vị phúc trưởng giả, đó là các cái đám con mà bị ở trong nhà lửa. Thì nhà lửa đó, Đức Phật thường nói cho chúng ta, kêu là đây, cái thường sau này thì thường khó mà hình lắm, kêu là tam. Tam giới là ba cõi. Ba cõi tức là cõi dục của mình hiện đang ở đây.